Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Mục điểm các sự kiện diễn ra trong tuần. Gần 6.000 đoàn viên thanh thiếu niên nhi đồng diễn xếp hình bản đồ Việt Nam hưởng ứng Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi, tự hào một dải non sông và Ngày hội Thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực tại các khu công nghiệp năm 2024. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại lễ Phật Đản năm 2024, Phật lịch 2568. Cũng trong chương trình có bài viết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, chủ trương lớn, đồng thuận cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý đương nhiệm và quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024. Trong thời gian 4 ngày, các học viên được các cán bộ giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 6 chuyên đề bao gồm cục diện thế giới và đường lối đối ngoại của Việt Nam, công tác kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng tiêu cực và nhiệm vụ của địa phương trong giai đoạn hiện nay, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn từ 2021-2030, nhiệm vụ giải pháp của địa phương, cải cách hành chính nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay, quản trị địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số, chiến lược bảo vệ tổ quốc và nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới và một số chuyên đề quan trọng khác. Đợt bồi dưỡng này tiếp tục nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng vận dụng vào thực tiễn giải quyết các tình huống, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác. Với tổng điểm 67,48, Thái Nguyên xếp vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng chỉ số PCI, tăng 2 bậc so với năm 2022, nằm trong nhóm 30 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước. Trong đó có 4 chỉ số thành phần tăng điểm bao gồm chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền tỉnh và đào tạo lao động. Đối với chỉ số xanh cấp tỉnh năm 2023 thì Thái Nguyên đạt 20,85 điểm, tăng 4,8 điểm so với năm 2022. Năm 2022 đạt 16,05 điểm. Trong đó có 3 trên 4 chỉ số tăng điểm là giảm thiểu ô nhiễm và thiên tai, đảm bảo tuân thủ và chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ. việc Thái Nguyên liên tiếp thăng hạng trong 3 năm gần đây đã minh chứng cho sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh một cách quyết liệt, đồng bộ.
Quý khán giả vừa nghe điểm các sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần, chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 12 tháng 5 tại thành phố Sông Công, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi, tự hào một dải non sông và ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực tại các khu công nghiệp năm 2024. Tham dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí đại biểu Trung ương đoàn, Cục Kỹ thuật Hải quân cùng đông đảo đoàn viên thanh niên. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 50 xuất quà cho các cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng, học sinh, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng thành đoàn Sông Công 100 tấm bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động tự hào một dải non sông. Ngoài ra, trong chương trình cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa như tổ chức giải bóng đá thanh niên công nhân năm 2024, triển lãm trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu địa phương, không gian tuyên truyền biển đảo, không gian tư vấn giới thiệu việc làm, sáng tạo cho đoàn viên thanh niên, khám bệnh tư vấn sức khỏe, tổ chức giao lưu trò chơi, bốc thăm trúng thưởng. Đặc biệt, ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động đồng diễn xếp hình chữ hướng tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên, hình ảnh bản đồ Việt Nam, cờ Tổ quốc thực hiện nghi lễ chào cờ với sự tham gia của 400 chiến sĩ trung đoàn 209 và trên 5.500 đoàn viên thanh niên thiếu nhi đến từ các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Sông Công.
Sáng nay, 12 tháng 5 tại chùa Ca, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2024, Phật lịch 2568. Tham dự buổi lễ có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Phú Bình cùng đại biểu các chức sắc, chức việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và đồng bào Phật tử địa phương. Đại lễ Phật đản được tổ chức hàng năm là dịp để khẳng định sự trong sáng của giáo lý đạo Phật, sự hòa nhập của Phật giáo với phương châm đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Trong những năm qua, các tăng ni Phật tử của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện giảm nghèo bền vững. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đã chúc mừng các vị chức sắc tăng ni Phật tử nhân lễ Phật đản năm 2024, Phật lịch 2568. Mong muốn toàn thể tăng ni Phật tử, Giáo hội Phật giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương chính sách góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc. Dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, các tổ chức thiện nguyện đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em hiếu học trên địa bàn huyện Phú Bình. Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã dâng hương mừng đại lễ Phật đản và cử hành nghi lễ tắm Phật.
Ngày 12 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bế mạc Hội thao Thể dục Thể thao Quốc phòng năm 2024. Diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 5, Hội thao có 13 đoàn đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh và Trung đoàn 832. Trong đó có trên 700 huấn luyện viên, vận động viên của lực lượng thường trực và dân quân tự vệ. Các vận động viên thi đấu ở 9 nội dung như bơi vũ trang, chiến sĩ khỏe, vượt vật cản huấn luyện thể lực, bắn súng, võ chiến đấu, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông nam và 3 môn quân sự phối hợp dân quân tự vệ. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao 48 giải cá nhân và tập thể ở các môn thi đấu. Ban tổ chức cũng đã lựa chọn những vận động viên xuất sắc để tập trung luyện tập, tham gia hội thao thể dục thể thao quốc phòng quân khu 1 thời gian tới.
Thưa quý khán giả, vào mùa hè, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao khiến cho thực phẩm dễ bị ôi thiêu nhanh hơn, dẫn đến nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vì vậy, người dân và các hộ kinh doanh cần chủ động bảo đảm sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Đỗ Nhung.
Ý thức được mùa nắng nóng thực phẩm để bên ngoài nhanh bị ôi thiêu nên chị Dương Thu Huyền, chủ cửa hàng Ấn Tượng, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, luôn quan tâm bảo quản thực phẩm trong các ngăn mát của tủ lạnh, đảm bảo độ tươi ngon của thức ăn.
À, nhà tôi thì tức là thực phẩm sẽ là tươi sống hàng ngày, còn những cái thực phẩm mà đông lạnh mà có hạn sử dụng thì vẫn sẽ để được theo hạn sử dụng, tức là mình để tủ lạnh sẽ được. Còn những cái đồ tươi sống thì cũng dùng đồ Việt Nam của mình để nấu, cá này, thịt này, trứng, mọi thứ đều dùng hàng của Việt Nam mình. Nóng này mình cũng sẽ mặc định là để tủ lạnh hoặc là để tủ mát. Còn những cái đồ mà tươi mà mình không có để được lâu ấy là sẽ mặc định là hôm nay dùng không hết là bỏ đi và ngày mai lại mua cái khác ạ.
Còn đối với nhà hàng Đa Sa ở phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên, hai tủ mát cũng được hoạt động tối đa công suất. Không chỉ vậy, để đảm bảo an toàn thực phẩm, các thực phẩm mà nhà hàng lựa chọn cũng phải có nhãn mác nguồn gốc rõ ràng. Ông Ngô Ngọc Sang, chủ nhà hàng Đa Sa, phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên cho biết.
Chúng tôi có những quy trình bảo quản riêng đối với từng loại sản phẩm và cái quy trình xuất nhập hàng theo nguyên tắc FIFO, nhập trước xuất trước và bảo quản theo đúng cái quy trình và nhiệt độ của các từng loại thực phẩm riêng.
Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thời điểm này, tỉnh Thái Nguyên sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở ăn uống, trong đó chú trọng tăng cường kiểm tra đột xuất và xử lý vi phạm. Ông Lý Văn Cảnh, trưởng phòng vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết công tác kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm.
Và năm nay thì tỉnh cũng chỉ đạo rất là gắt gao trong cái việc là xử lý, xử phạt các cái vi phạm và công khai các cái cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm. Như ngành y tế thì tôi cương quyết khi mà đi kiểm tra hoặc đi giám sát hoặc là đi thẩm định các cơ sở nếu như không đạt tiêu chuẩn thì chúng tôi quyết định không cấp giấy và phải đề nghị các cái cơ sở đó phải khắc phục các cái hậu quả đó.
An toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe khi xảy ra sự cố có thể dẫn đến tử vong. Ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các nhà hàng và người dân cũng được khuyến nghị chung tay đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm như ăn chín, uống sôi, chọn các thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo an toàn trong quá trình chế biến.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Năm 2024, thành phố Thái Nguyên sẽ đầu tư trên 5,2 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Trong đó, ngân sách trung ương gần 4,6 tỷ đồng, còn lại là ngân sách thành phố đối ứng. Từ nguồn vốn trên, thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung triển khai các dự án giảm nghèo như đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo gần 2,3 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng gần 500 triệu đồng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững trên 800 triệu đồng, truyền thông và giảm nghèo về thông tin 85 triệu đồng. Thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương căn cứ trên điều kiện thực tiễn, rà soát, triển khai các mô hình, dự án giảm nghèo theo kế hoạch, đồng thời thường xuyên tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án nhằm giúp người nghèo trên địa bàn từng bước ổn định cuộc sống. Mục tiêu năm 2024 của thành phố Thái Nguyên là phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,47% xuống còn 0,40%, tương đương với giảm 65 hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm từ 0,58% xuống còn 0,54%, tương đương với giảm 349 hộ cận nghèo.
Ngày 11 tháng 5, Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Hatacovina, xã Điểm Thụy. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động huyện công bố quyết định kết nạp 9 đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Hatacovina và ban chấp hành công đoàn lâm thời. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Hatacovina được thành lập năm 2022, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bia và nước tinh khiết. công ty đang tạo việc làm cho trên 30 công nhân với mức thu nhập bình quân từ 6,5 tới 7 triệu đồng trên người trên tháng. Trong thời gian tới, Ban chấp hành công đoàn cơ sở lâm thời công ty sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đoàn viên đạt tỷ lệ 100% tổng số người lao động, kịp thời giải quyết các tranh chấp lao động xảy ra tại đơn vị nếu có, phối hợp với ban giám đốc chăm lo điều kiện làm việc và đời sống của người lao động. Tính đến nay thì Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình có 104 công đoàn cơ sở, trong đó có 9 công đoàn cơ sở doanh nghiệp. Năm 2024, Liên đoàn Lao động huyện phấn đấu thành lập thêm ít nhất là 3 công đoàn cơ sở doanh nghiệp.
Thưa quý khán giả, nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động có hiệu quả và tiết kiệm, các tỉnh thành trên cả nước đang quyết liệt triển khai kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trong năm nay, Trung ương và các địa phương đặt ra mục tiêu sẽ có 50 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.243 đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc được sắp xếp. Sau sắp xếp, cả nước sẽ giảm 14 huyện và 619 xã. Trong nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả của quản lý địa phương, cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành sắp xếp lại cấu trúc đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Sau một thời gian khẩn trương tích cực xây dựng đề án thì mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua phương án sắp xếp trên cơ sở đồng thuận và nhất trí cao của cử tri và nhân dân. Mời quý khán giả cùng nghe một câu chuyện cuối tuần đề cập sâu hơn về nội dung này.
Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ 2023-2025 của tỉnh Thái Nguyên được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua rà soát và đối chiếu với các quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Thái Nguyên có 3 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quyết định thuộc diện sắp xếp, gồm xã Vạn Thọ và Nam Mao, huyện Đại Từ, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. 5 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp bao gồm thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, khi thực hiện phương án sắp xếp này thì sẽ có 8 đơn vị liền kề có điều chỉnh địa giới hành chính, gồm 7 xã và 1 phường, đó là các xã Ký Phú, Phú Xuyên, Phú Cường của huyện Đại Từ, xã Tân Lợi của huyện Đồng Hỷ, xã Phấn Mễ của huyện Phú Lương, xã Bảo Cường của huyện Định Hóa, xã Quyết Thắng và phường Quan Triều của thành phố Thái Nguyên. Như vậy thì sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ 2023 tới 2025, tỉnh Thái Nguyên sẽ có 43 phường, 118 xã và 10 thị trấn, giảm 6 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay. Để đảm bảo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện theo đúng chủ trương của Trung ương, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố có liên quan xây dựng dự thảo đề án, đồng thời ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thái Nguyên để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Dự thảo đề án đã được ban chỉ đạo xem xét thông qua và yêu cầu các sở ban ngành có liên quan phối hợp với địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến để hoàn thiện. Từ ngày 1 tháng 3 đến 10 tháng 3 năm 2024, các địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, ý kiến hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện. Tỷ lệ cử tri đồng thuận đạt tới con số ấn tượng là 99,08%. Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính đánh giá cao sự quyết liệt trong triển khai của Thái Nguyên.
Tôi nói là việc rất là khó. Chúng ta sắp xếp nhưng mà chúng ta yêu cầu có cả quy hoạch, rồi yêu cầu đầy đủ các cái đáp ứng các chỉ tiêu. Nhưng tôi thấy đây là phần lớn các địa phương là tính đồng thuận rất cao. Như Thái Nguyên là 99% đồng thuận. Thì phải nói là người dân rất ủng hộ cái việc này.
Như vậy, sau khi sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên sẽ giảm 6 đơn vị hành chính cấp xã, từ 177 xã phường thị trấn như hiện nay xuống còn 171 xã phường thị trấn. Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không chỉ để bộ máy hành chính được tinh gọn mà còn được kỳ vọng tạo ra thêm nhiều không gian phát triển mới cho các địa phương sau sáp nhập.
Vạn Thọ và Nam Mao là hai trong ba xã thuộc diện sắp xếp lại đơn vị hành chính. Theo đề án của tỉnh Thái Nguyên, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Vạn Thọ vào xã Ký Phú để thành lập xã Vạn Phú. Như vậy thì sau khi nhập, xã mới sẽ có diện tích hơn 26 km2, quy mô dân số hơn 13.000 người, sẽ góp phần mở rộng không gian quy hoạch xã Ký Phú trở thành xã phát triển cực phía nam của huyện Đại Từ, phù hợp với nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân hai xã. Đối với xã Nam Mao, theo chủ trương sẽ nhập phần diện tích là 3,01 km2 gồm 3 xóm vào xã Phú Xuyên và nhập phần diện tích là 6,32 km2 gồm 4 xóm vào xã Phú Cường. Việc sắp nhập trên cơ sở phong tục tập quán của người dân có nhiều nét tương đồng, thuận lợi cho công tác quản lý địa giới hành chính của chính quyền và việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân sau khi sắp nhập. Tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xây dựng phương án nhập phần diện tích là 4,24 km2 của 4 xóm vào phường Quan Triều và 3 xóm tổng diện tích là 2,1 km2 vào xã Quyết Thắng để thành lập phường Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Điều này sẽ thuận lợi cho công tác quản lý và tạo không gian quy hoạch trong tương lai. Ông Nguyễn Duy Đang, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên nói:
Khi sát nhập giữa Quan Triều và Phúc Hà, chúng tôi cảm thấy cũng rất hợp lý thôi. Sống ở đâu mình là người dân thôi. Tất cả mình phục vụ cho công việc của xóm, của làng, của tổ.
Bà Lưu Kim Mai, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Cái người đứng đầu, người ta phải có trách nhiệm, người ta đã phải cân nhắc, tính toán và suy nghĩ rất nhiều khi thực hiện một cái việc gì, chủ trương đưa ra cái cho bà con nhân dân.
Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ cho rằng:
Cán bộ đảng viên và nhân dân ở hai địa phương này cũng đã nhận thức ra cái việc mà sáp nhập vào là cái chủ trương đúng, chủ trương tốt, thế và tạo cái điều kiện thuận lợi mà sau sáp nhập để tạo cái tiền đề vững chắc để xây dựng các cái đô thị cũng như là phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Thưa quý vị, một không gian mới đủ rộng, đủ lớn với bộ máy chính quyền được tổ chức theo hướng tinh gọn được hình thành sau sáp nhập sẽ là nền tảng tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Trong đó, bản thân các địa phương cần nhìn nhận, đánh giá và có kế hoạch triển khai sắp xếp như thế nào để tận dụng được cơ hội phát triển này.
Đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tạo sức mạnh phát triển kinh tế xã hội sau sáp nhập đang là những vấn đề cần được các cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh Thái Nguyên quan tâm vào lúc này. Ông Phan Bội Thọ, thành viên Hội đồng Tư vấn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên nói:
Cấp ủy chính quyền ở cơ sở phường xã khẩn trương giải quyết các cái thủ tục, nhất là các giao dịch dân sự mà liên quan đến người dân. Làm sao mà các anh tiến hành sắp xếp không ảnh hưởng gì đến cái hoạt động dân sự của nhân dân.
Sắp nhập đơn vị hành chính cũng đi đôi với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức có thể đảm nhận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc mới cũng cần được tính toán. Bởi mục đích của việc sắp xếp, sắp nhập là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và phục vụ cộng đồng. Ông Ngô Quang Bắc, thành viên Hội đồng Tư vấn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên nêu quan điểm:
Cái quá trình phát triển ấy, nó phải là đi lên, tất cả nó phải có một cái diện mạo mới, chứ không thể manh mún được. Cũng đã có nhiều lần sát nhập rồi, chứ không phải bây giờ chúng ta mới làm. Thế thì mỗi lần sát nhập như thế thì cái bộ máy nó càng ngày nó càng ổn định, tinh giản, từ cái đội ngũ cán bộ nó đảm bảo được cái yêu cầu của cái nhiệm vụ trong cái giai đoạn mới. Người nào ở lại, người nào có thể chuyển công tác hoặc là giải quyết chính sách đều là phấn khởi cả.
Phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính được cán bộ và nhân dân tại các địa phương đồng thuận cao. Tuy nhiên thì vẫn còn những trăn trở về việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh. Sau 29 năm công tác, ông Diệp Văn Báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ là một trong số những cán bộ thuộc diện sắp xếp sau sáp nhập đợt này. Ông Diệp Văn Báo kiến nghị:
Thì tôi cũng có nguyện vọng là được nghỉ. Thứ nhất là để có điều kiện cho cái lớp trẻ phấn đấu phát triển. Thứ hai là cũng tạo điều kiện để cái việc thực hiện cái sắp xếp nhân sự sau xếp sắp đơn vị hành chính cho được thuận lợi cho các cơ quan. Qua đây thì tôi cũng đề nghị tỉnh xem xét cũng sớm có cái nghị quyết để điều chỉnh bổ sung cái nghị quyết 18 đấy, làm sao cho nó phù hợp với những cái đối tượng được nghỉ, đặc biệt là đối với những người mà nghỉ do sát nhập địa giới hành chính.
Tâm tư của ông Báo cũng là một trong những vấn đề được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên quan tâm nhiều nhất tại kỳ họp diễn ra mới đây, trước khi biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ 2023 tới 2025. Báo cáo của Sở Nội vụ, theo tính toán, số lượng cán bộ công chức cấp xã thực hiện sắp xếp hiện có 296 người, số lượng cán bộ công chức bố trí tại các đơn vị sau sắp xếp là 226 người, số lượng cán bộ công chức dôi dư sau sắp xếp là 70 người, trong đó thì nghỉ giải quyết chế độ là 26 người, chuyển sang các đơn vị khác là 44 người. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện sắp xếp hiện có 145 người, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau sắp xếp là 13 người. Số lượng người dôi dư này sẽ nghỉ để giải quyết chế độ. Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Ngoài chế độ chính sách theo quy định của Trung ương, thì trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chúng ta hiện nay đang thực hiện nghị quyết số 18 năm 2021 của Hội đồng tỉnh quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động do sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Nội dung này thì Sở Nội vụ sẽ phối hợp với sở ngành và địa phương tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể và có cái đề xuất với Ủy ban tỉnh báo cáo với Hội đồng dân có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.
Thực hiện chủ trương lớn trong thời gian tương đối ngắn, khối lượng công việc nhiều, tuy nhiên với sự quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, sự đồng thuận cao của nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực thực hiện đồng thời các bước sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng quy trình, tiến độ của Trung ương. Kết quả đạt được bước đầu, song những nhiệm vụ còn lại cũng đòi hỏi các địa phương phải tận tâm, cố gắng, tích cực hơn. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Đề nghị là các cơ quan địa phương đơn vị liên quan ấy, thì khẩn trương lập điều chỉnh lại các quy hoạch từ cấp xã đến cấp tỉnh để hoàn thiện hồ sơ đánh giá tiêu chuẩn đô thị đối với các đơn vị mở rộng. Khi mà chúng ta từ xã lên phường rồi lên thị trấn thì đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý, nhất là trong cái việc chúng ta cái đô thị hóa sẽ nhanh thì quản lý đất đai, nông nghiệp, khu dân cư rồi các cái nội dung khác. Và cái cuối cùng đó là phải giải quyết thật tốt các cái chế độ chính sách. Chế độ chính sách thì đã có đầy đủ rồi, có nghị quyết 18, có nghị quyết 05 rồi. Đấy, về chế độ chính sách dôi dư rồi thì chúng ta áp dụng một cách theo đúng quy định pháp luật có lợi nhất cho người lao động.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Dự báo trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24-22 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào rải rác và có mưa dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22-22 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào rải rác và có mưa có dông, gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23-32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23-31 độ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tú Hương, những người thực hiện Thu Thảo Hoàng Tú Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe.